Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican công bố đề tài Ngày Thế giới Truyền thông năm 2021. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55 vào năm tới 2021 là Hãy đến mà xem. Truyền thông bằng cách gặp gỡ con người như thực tại của họ và nơi họ sinh sống. Theo thông cáo giải thích, những lời của Thánh Philippe Tông Đồ thật là cốt yếu trong tin mừng, sự loan báo Kitô, trước khi bằng lời nói, được thực hiện bằng những cái nhìn, chứng tá, kinh nghiệm, gặp gỡ, gần gũi, tóm lại là bằng cuộc sống. Chính những lời ấy được trích dẫn trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 43 đến câu 46, được Đức Thánh Cha Francisco chọn như chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm tới. Khi ông Nathanael thốt lên với ông Philippe, xuất phát từ Nazareth có gì là tốt đâu? Ông Philippe trả lời, hãy đến mà xem. Trong những thay đổi lớn chúng ta đang trải qua, trong thời đại chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn vì đại dịch, truyền thông có thể làm cho sự gần gũi cần thiết có thể diễn ra, để nhìn nhận điều gì là thiết yếu và hiểu ý nghĩa sự việc. Chúng ta không biết sự thật nếu chúng ta không cảm nghiệm về điều ấy, nếu chúng ta không gặp gỡ con người, nếu không tham dự vào những vui mừng và đau khổ của họ. Một ngạn ngữ nói, Thiên Chúa gặp bạn tại nơi bạn đang ở, có thể là một hướng dẫn cho những người dấn thân trong các phương tiện thông tin hoặc truyền thông trong giáo hội. Khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên, cùng với Chúa Giê-xu, đấng đi gặp gỡ và mời gọi họ theo Ngài. Hãy sử dụng các phương tiện truyền thông dưới mọi hình thức để đi tới con người như thực tại của họ và tại nơi họ đang sống. Tin Roma. Đức Tổng Thượng Phụ Caratin thứ hai ngưng viếng thăm Italia và Vatican vì chiến sự tại Armenia. Vì tình hình chiến cuộc tái bùng nổ tại miền Nagorno-Karabakh, Đức Tổng Thượng Phụ Caratin thứ hai của Giáo hội Armenia Tông Truyền đã ngưng cuộc viếng thăm chính thức tại Vatican và Italia. Đức Thượng Phụ Caratin thứ hai và đoàn tháp tùng đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng tại Vatican trước khi Ngài chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, các cuộc gặp gỡ khác của Ngài tại Vatican cũng như tại Italia bị hủy bỏ. Đức Thượng Phụ cho biết Ngài trở về nước để gần gũi với dân chúng trong thời điểm nguy kịch bị tấn công hiện nay. Báo chí quốc tế nói, Azerbaijan đã vi phạm hiệp định ngưng bắn và ồ ạt dội bom xuống Cộng hòa Nagorno-Karabakh, làm cho 10 binh sĩ Armenia thiệt mạng. Quân đội Armenia tìm cách đẩy lui mọi toan tính xâm chiếm lãnh thổ do quân Azerbaijan. Phòng báo chí của Tòa Thượng Phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền ở Akyamazin đã phổ biến sứ điệp của Đức Tổng Thượng Phụ Caratin thứ hai, tố giác quân Azerbaijan vi phạm đình chiến và kêu gọi mọi lực lượng bảo vệ lãnh thổ tổ quốc. Ngài cũng tuyên bố ngưng các cuộc viếng thăm để trở về quê hương. Tin Jerusalem, Israel tiếp tục bị giới nghiêm sau lễ Do Thái. Vì đại dịch COVID-19, Israel có thể bị tiếp tục giới nghiêm khoảng 10 ngày sau các lễ của Do Thái. Bộ trưởng Y tế Israel, ông Yuji Edelstein, cho biết như trên, theo đài phát thanh Canpet, chuyển đi hôm 29 tháng 9 vừa qua. Chính phủ Israel đã đặt xã hội nước này trong tình trạng giới nghiêm từ ngày 18 tháng 9 vừa qua, đứng trước tình trạng tái bộc phát coronavirus. Theo dự kiến ban đầu, cuộc giới nghiêm lần thứ hai này kéo dài 3 tuần lễ, nhưng có thể sẽ kéo dài và việc tháo gỡ chỉ được thực hiện từ từ. Theo Bộ Y tế Israel, hôm 28 tháng 9, có thêm 1.100 ca nhiễm mới và con số các vụ xét nghiệm giảm bớt 8.100 ca so với những ngày trước đó. Tổng cộng, số người bị nhiễm coronavirus là 66.500 người và có 1.507 người chết từ đầu đại dịch. Tin giáo hội tại Hòa Lan. Đức Hồng Y giáo chủ Hòa Lan nói rằng việc tôn trọng sự sống ngày càng hao mòn. Đức Hồng Y William Eric, Tổng Giám mục Giáo phận Utrecht, giáo chủ Công giáo Hòa Lan, cảnh giác rằng một khi việc làm cho chết êm dịu được hợp thức hóa, thì dần dần những biện pháp bảo vệ sẽ bị bãi bỏ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNA, truyền đi ngày 24 tháng 9, Đức Hồng Y Eric, nguyên là một bác sĩ y khoa, nói rằng kể từ thập niên 1970 tại Hòa Lan, các tiêu chuẩn để chấm dứt cuộc sống ngày càng nới rộng. Vì thế, Đức Hồng Y e rằng, sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 năm tới, một chính phủ mới có thể đưa ra dự luật cho phép các bác sĩ giúp trợ tử đối với những người tin rằng cuộc sống của họ không làm cho họ mãn nguyện. Điều này có nghĩa là việc tôn trọng giá trị thiết yếu của sự sống con người ngày càng suy tàn. Vì một khi chấp nhận cho chấm dứt cuộc sống vì đau đớn quá, người ta sẽ luôn luôn đương đầu với vấn đề tại sao không cho kết liễu mạng sống trong đau khổ ở cấp độ ít hơn. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Utrecht đưa ra nhận định trên đây sau khi Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư dài 26 trang tái khẳng định việc làm cho chết êm dịu hay là an tử là một hành vi tự nó là xấu trong mọi hoàn cảnh hoặc trường hợp. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng mới đây, Tòa án tối cao của Hòa Lan đã đưa ra một can thiệp quan trọng trong cuộc tranh luận về vấn đề giúp tự tử khi đưa ra phán quyết về cuộc truy tố đầu tiên chống một bác sĩ kể từ khi Hòa Lan ban hành luật cho bác sĩ giúp kết liễu mạng sống người bệnh hồi năm 2002. Tòa án tối cao Hòa Lan được yêu cầu xét lại phán quyết của tòa cấp dưới hồi năm ngoái tha bỏ một bác sĩ tại nhà dưỡng lão đã kết liễu sinh mạng của một bệnh nhân bị điên nặng hồi năm 2016. Trước đó 4 năm, nữ bệnh nhân ấy đã làm tờ yêu cầu kết liễu mạng sống của bà trong trường hợp bà bị điên. Đức Hồng Y Eric nhận xét rằng nữ bệnh nhân ấy làm tờ yêu cầu trước khi vào nhà dưỡng lão, và một khi được nhận vào nhà ấy, bà ta không còn biểu lộ ý muốn nữa vì bệnh điên của bà nặng hơn. Do vậy, bác sĩ đã quyết định giúp bà ta chết êm dịu sau khi tham khảo ý kiến của gia đình và hai bác sĩ khác chuyên làm tư vấn trong những vụ an tử. Hai bác sĩ này đồng ý rằng đau khổ của phụ nữ ấy là không có triển vọng và không thể chịu được. Đức Hồng Y cho biết phụ nữ ấy đã rụt cánh tay lại khi bác sĩ tìm cách chích thuốc độc cho bà. Phải chăng đó là một dấu hiệu không muốn được giết chết? Do vậy, bác sĩ đã cho bà uống cà phê có thuốc mê, rồi sau đó chích thuốc độc vào cánh tay bà. Nhưng lúc đó bà tỉnh dậy. Những người thân của bà giữ chặt bà để bác sĩ tiếp tục truyền thuốc và hoàn thành việc kết liễu mạng sống của bà. Ngày 22 tháng 4 năm nay, Tòa án tối cao Hòa Lan đã phán quyết rằng tòa án cấp dưới đã hành động đúng khi tha bổng bác sĩ ấy về tội giết người. Tin Iraq, Bộ Ngoại giao Mỹ giúp 2,5 triệu Mỹ Kim cho tổ chức Kitô giúp tị nạn Iraq. Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến nay đã giúp 2,5 triệu Mỹ Kim cho tổ chức Bắc Ái, cho Đức cha Basher Wada, Tổng Giám mục Giáo phận Afrin, thuộc Công giáo Kande, miền Bắc Iraq, thành lập để giúp những tín hữu Kitô tị nạn từ năm 2014 vì bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm quê hương của họ ở vùng bình nguyên Nineveh và di tản tới miền Kurdistan với thủ phủ là thành phố Afrin. Buổi lễ trao tặng tài trợ diễn ra hôm 24 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ Thánh Giuse ở Ankawa, ngoại ô thành phố Afrin, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Wada và Tổng lãnh sự Mỹ tại Iraq là ông Rob Wandler. Quyết định trợ giúp này được đưa ra trong cuộc gặp gỡ tại Erbil vài tuần trước đây giữa Đức Tổng Giám mục Wada và Đại sứ Mỹ tại Iraq. Trong cuộc gặp gỡ đó, Đại sứ Mỹ cho biết một phần trong số 204 triệu Mỹ Kim viện trợ của Mỹ cho Iraq được dành để hỗ trợ tổ chức Bắc Ái Ankawa do Đức Tổng Giám mục Wada thành lập. Hiện nay, có ít nhất 2.500 gia đình Kitô sống trong tình trạng bấp bênh tại vùng Erbil, tập trung quanh khu ngoại ô Ankawa, và hiện thời, họ không có ý trở về gia cư của họ ở Mushu và bình nguyên Ninive. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Cảnh sát bang Karnataka, Ấn Độ tháo gỡ thánh giá. Hôm 23 tháng 9, cảnh sát bang Karnataka bên Ấn Độ đã tháo gỡ 15 thánh giá lớn trên một ngọn đồi gần nhà thờ Công giáo Thánh Giuse ở Sunsai Panja, thuộc huyện Chengkalpanapur, và cáo buộc các Kitô hữu Công giáo lấn vào đất của chính quyền và dựng thánh giá không có phép. Giáo xứ đã kiện lên nhà chức trách cấp cao hơn để yêu cầu tái lập các thánh giá. Hôm đó, theo lệnh của tòa án cấp cao, hơn 300 nhân viên cảnh sát và quan thuế đã làm việc trong hơn 6 tiếng đồng hồ để tháo gỡ một thánh giá cao 32 mét cùng với 14 thánh giá khác dài 7 mét và trở đi khỏi ngọn đồi. Đồi này được giáo xứ Thánh Giuse sử dụng hơn 50 năm nay trong mỗi mùa chay. Linh mục Anthony Brito Jadon, cha sở giáo xứ Thánh Giuse, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Yuken rằng các nhân viên nhà nước đã hành động một cách độc đoán, không hề báo trước. Hàng trăm giáo dân đã chứng kiến cảnh tượng tháo gỡ thánh giá trong sự kinh hoàng và xúc động. Theo các vị lãnh đạo giáo hội, chính phủ thuộc đảng BJP hiện đang có xu hướng ấn giáo quốc gia chủ nghĩa, đang cố tình sách nhiễu các tín hữu Kitô, cản trở các hoạt động từ thiện bác ái giúp đỡ những người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Hồi tháng 3 năm nay, cảnh sát Ấn cũng đã tháo gỡ tượng Chúa Kitô và 14 thánh giá tại một nghĩa trang Kitô trên ngọn đồi nhỏ Manhima Petta thuộc huyện Bengaluru. Cả trong dịp đó, cảnh sát cũng nói rằng các tín hữu Kitô đã lấn đất của chính phủ. Đức cha Peter Machado, Tổng giám mục giáo phận Bangalore, đã phản đối và kêu gọi chính quyền hãy ra lệnh cho nhà cầm quyền địa phương đền bù ngay những hành động của họ, trả lại các thánh giá tại địa điểm như trước. Nhưng 7 tháng đã trôi qua, chính quyền không làm gì cả, mà lại còn tháo gỡ 15 thánh giá khác. Tin Quen Đức Quốc, giáo phận giàu nhất nước Đức thông báo kế hoạch giảm chi. Quen, giáo phận giàu nhất nước Đức, thông báo kế hoạch giảm ngân sách 12,5% từ nay đến năm 2030 vì hậu quả của đại dịch. Số tín hữu giảm sút và do đó số thu nhập của giáo phận cũng bị giảm. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Tổng giáo phận Quen đã công bố phúc trình tài chính năm 2019. Theo đó, ngân sách hiện thời của giáo phận là 900 triệu euro, tức là gấp 3 ngân sách của tòa thánh. Vào năm 2030, ngân sách này sẽ giảm bớt 110 triệu. Năm ngoái, 2019, số tín hữu Công giáo của giáo phận Quen là 1 triệu 900 ngàn người và kết toán chi thu được dư 31 triệu euro. Nhưng trong năm 2020 này, vì đại dịch COVID-19, số thu nhập của giáo phận do tiền thuế tín hữu đóng góp giảm 50 triệu euro. Trong thời gian tới đây, số tín hữu tiếp tục giảm và do đó mức thu nhập của giáo phận cũng giảm theo. Ông Gordon Sopek, giám đốc tài chính, cho biết Tổng giáo phận Quen đã đề ra kế hoạch giảm chi đứng trước những lỗ hổng lớn về tài chính do coronavirus gây ra. Năm nay, số thiếu hụt của giáo phận sẽ là 30 triệu euro và năm tới 2021, con số này sẽ lên tới 30 đến 40 triệu euro. Từ nay tới năm 2030, Tổng giáo phận Quen sẽ xúc tiến việc gộp 500 giáo xứ nhỏ thành 50 tới 60 giáo xứ lớn. Theo phúc trình, trong năm ngoái, Tổng giáo phận Quen đã chi 893 triệu euro cho việc phục vụ, từ thiện và giáo dục, tức là tăng 1,7% so với năm 2018. Số tiền thuế do các tín hữu đóng góp chiếm 3/4 số thu nhập của giáo phận và tăng thêm 2%.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài thuyết trình của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, dành cho khóa thường huấn linh mục giáo phận diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại tòa giám mục giáo phận về đề tài Môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si, được tiếp tục như sau. Sự tốt đẹp và trật tự hài hòa của công trình tạo dựng. Sát sáng thế tường thuật công trình tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày. Về công trình của mỗi ngày, sát sáng thế viết và Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Đặc biệt ngày thứ 6, sau khi tạo dựng con người như chóp đỉnh của công trình tạo dựng vũ trụ, sát thánh viết, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Để giải thích về sự tốt lành này của công trình tạo dựng, thông điệp Laudato Si đã mượn lời của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 339. Mỗi loài thụ tạo sở hữu một sự tốt lành và hoàn hảo của riêng nó. Mỗi loài thụ tạo khác nhau như đã được định trong hữu thể của nó, phản chiếu một tia khôn ngoan và tốt lành vô biên của Thiên Chúa theo cách của nó. Vẻ đẹp của công trình tạo dựng phản chiếu vẻ đẹp vô biên của đấng tạo hóa. Đặc biệt, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa nên sự tốt đẹp của họ trội vượt hơn mọi loài thụ tạo khác. Sự tốt đẹp của các thụ tạo được nhận thấy không những nơi mỗi thụ tạo mà còn nơi tổng thể công trình tạo dựng vô cùng phong phú với một trật tự hết sức hài hòa giữa các loài thụ tạo. Thiên Chúa tạo dựng có nghĩa là người thiết lập một trật tự. Việc phân chia công trình tạo dựng thành 6 ngày nói lên một lịch trình diễn tả một trật tự. Tất cả thụ tạo không ở trên cùng một bình diện, nhưng được phân chia theo cấp bậc từ vật chất vô tri đến các loài thực vật, động vật và trên hết là con người. Tất cả đều xuất hiện đúng thời điểm của mình, các thụ tạo hoàn hảo hơn xuất hiện sau các thụ tạo thấp kém. Và con người xuất hiện sau cùng. Thiên Chúa, một cách nào đó, đã tự giới hạn chính người khi tạo dựng nên một thế giới có nhu cầu phát triển, trong đó có nhiều thứ chúng ta xem là sự dữ, mối nguy hay nguồn đau khổ. Trong thực tế, lại có ý nghĩa như những đau khổ khi sinh nở mà Chúa sử dụng để cuốn hút chúng ta vào trong hành động hợp tác với đấng tạo hóa. Thiên Chúa hiện diện thiệt thân với từng hữu thể, nhưng không tác động đến quyền tự chủ của thụ tạo, và điều này đưa đến sự tự trị chính đáng của các thực tại trần thế. Sự hiện diện thánh thiên của người đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mỗi hữu thể được tiếp tục công trình tạo dựng. Thần khí Thiên Chúa bao phủ vũ trụ với các khả năng, do đó, từ cung lòng của mọi sự, một điều gì đó mới mẻ luôn luôn có thể nảy sinh. Thiên nhiên không khác gì một loại hình nghệ thuật nhất định có tên là nghệ thuật của Thiên Chúa, được ghi dấu trên tất cả mọi sự, trong đó mọi sự được chuyển động đến một đích điểm xác định, cũng như một người thợ đóng tàu có thể chọn đủ các loại gỗ để sắp xếp hình thành một chiếc tàu. Đó không phải chỉ là một trật tự tĩnh, theo nghĩa, mỗi vật đều có vị trí của mình, nhưng là tương quan đa dạng, năng động và hỗ tương. Mặt trời và mặt trăng được tạo dựng không phải chỉ để soi sáng, mà còn để ấn định thời gian, phân chia năm tháng ngày giờ, khiến cho thời tiết xoay vần, tạo nên tứ thời, bát tiết, tiếp nối và ảnh hưởng lẫn nhau. Các sinh vật, từ thảo mộc đến thú vật, mỗi loài sinh sôi nảy nở theo quy luật truyền sinh riêng của mình. Tuy nhiên, các thụ tạo tồn tại trong sự lệ thuộc lẫn nhau, để hoàn thiện lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau. Toàn thể vũ trụ trong tất cả các mối tương quan đa dạng của nó cho thấy sự giàu có không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino nhấn mạnh cách khôn ngoan rằng sự đa dạng và khác nhau xuất phát từ ý định của tác nhân đầu tiên, đấng muốn rằng điều gì nơi một thụ tạo còn thiếu để bày tỏ sự thánh thiêng thì sẽ được bổ sung bởi một thụ tạo khác. Như vậy, sự thiện hảo của Thiên Chúa không thể có bất kỳ một thụ tạo nào đại diện bày tỏ hết được. Từ đó, chúng ta cần phải nắm bắt sự khác nhau của mọi sự trong các mối tương quan đa dạng của chúng. Trật tự và tương quan hài hòa này không những đã được Thiên Chúa thiết lập giữa các cá thể, các chủng loại, mà còn ở trên bình diện rộng lớn và cao hơn. Đó là mối tương quan giữa các thụ tạo với Thiên Chúa, giữa các loài vật với loài người, giữa loài người với nhau và với Thiên Chúa. Vị trí và vai trò của con người. Trình thuật sáng tạo trình bày công trình tạo dựng con người với một cách thức khác biệt so với việc tạo dựng các thụ tạo khác. Thiên Chúa tạo ra con người đầu tiên bằng cách lấy đất nặn thành một hình người rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi. Đó là một hình ảnh có rất nhiều ý nghĩa. Đất là một biểu tượng của yếu tố vật chất mà Thiên Chúa lấy từ các vật đã được tạo dựng chưa? Như vậy, nơi con người có một sự tổng hợp các yếu tố vật chất, và điều đặc biệt khác với các loài vật là Thiên Chúa đã nắn khối vật chất ấy thành hình người với dáng dấp một con người theo thiết kế của Chúa. Sau đó, Chúa ban linh hồn cho khối vật chất ấy, và lập tức nó biến thành một con người có thể xác và tinh thần, một thụ tạo được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Với thể xác, con người có tương quan mật thiết với thế giới vật chất, nhưng với linh hồn, con người không còn là một sự vật hay con vật, nhưng là một chủ thể tinh thần có khả năng đối thoại với người khác và với Thiên Chúa. Điều đó tạo nên căn tính của con người. Mỗi người chúng ta có căn tính riêng và có khả năng đi vào việc đối thoại với người khác và với chính Thiên Chúa. Khả năng tư duy, lý luận, sáng kiến, giải thích thực tại và sáng tạo nghệ thuật cùng với những khả năng chưa khám phá ra là những dấu chỉ của một sự độc nhất trồi vượt trên phạm trù vật lý và sinh học. Như vậy, con người đứng ở vị trí gạch nối giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần, giữa vũ trụ thiên nhiên và Thiên Chúa. Điều này được thể hiện qua dáng đứng của con người, chân đứng trên đất nhưng đầu hướng thẳng lên trời. Đó là tư thế độc đáo mà chỉ con người mới có được. Từ vị trí đặc biệt đó, con người cũng được Thiên Chúa giao cho một trách nhiệm đặc biệt đối với vũ trụ tạo thành. Vì được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa, nên con người được giao quyền làm chủ toàn thể công trình tạo dựng. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bỏ dưới đất. Theo đoạn kinh thánh trên, Thiên Chúa tạo ra con người giống hình ảnh người với mục đích là để con người làm chủ những gì mà người đã tạo thành. Cũng giống như cha mẹ sinh con là để có người kế thừa, vừa làm chủ, vừa làm việc để phát triển gia nghiệp mình để lại. Trong bài báo tựa đề L'éthique écologie de la Bible, Jean-Paul Marechal đã viết, thế giới đã được Thiên Chúa tạo thành và được giao phó cho con người để họ hoàn thành nó. Cũng một tư tưởng ấy, rằng Heperin đã viết, lao động tự nó không phải là sự chúc giữ, nó là một hệ quả tất nhiên của sự bất toàn của thế giới, và sự cần thiết phải làm chủ và hoàn thiện nó mỗi ngày một hơn. Chính vì thế giới không được tạo thành trong sự hoàn hảo một lần dứt khoát, nên việc lao động của con người là một dữ kiện nền tảng. Và chính vì khả năng sai lầm và sự tự do của con người là điều rõ ràng ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, mà yêu cầu trách nhiệm trở nên thật khẩn thiết. Con người làm chủ vũ trụ, nhưng con người vẫn là một thành phần của vũ trụ. Trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, mọi loài thụ tạo đều lệ thuộc nhau, và tất cả đều lệ thuộc Thiên Chúa. Đây là nền tảng cho xác tín của chúng ta, như một phần của vũ trụ được Chúa Cha mời gọi đi vào trong hiện hữu. Tất cả chúng ta được liên kết bởi những mối dây liên kết vô hình và cùng nhau tạo nên một gia đình đại đồng, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy trong chúng ta sự tôn trọng thánh thiêng, yêu thương và khiêm tốn. Do đó, cuộc sống con người dựa trên ba mối tương quan căn bản có liên hệ mật thiết với nhau, tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và tương quan với trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kỷ luật và trừng phạt. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn sao hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước đây và có thể trong hiện tại, nhiều bậc cha mẹ vẫn tâm đắc với châm ngôn thường cho roi cho vọt. Kỷ luật và trừng phạt đi đôi với nhau hoặc lẫn lộn với nhau. Nhưng khoa giáo dục ngày nay lên án sự trừng phạt và đề cao kỷ luật. Qua hàng bao thế kỷ, kỷ luật và trừng phạt sánh vai với nhau. Nay sự trừng phạt được tách khỏi kỷ luật và bị lên án một cách gắt gao. Đã có rất nhiều sách vở về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái, nhưng tuyệt nhiên không thấy có bất cứ cuốn sách nào viết về vấn đề trừng phạt. Ngày nay, sự trừng phạt có thể bị đồng hóa với bạo hành hay lạm dụng. Thật ra, những người hiền lành và đầy lòng thương xót vẫn có thể sử dụng sự trừng phạt trong việc giáo dục con cái. Thiết tưởng, chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng đắn về sự trừng phạt và chỗ đứng của nó trong việc giáo dục con cái. Một cách nào đó, thường cho roi cho vọt vẫn là một phương pháp đầy khôn ngoan mà cha ông chúng ta đã để lại. Mục đích của kỷ luật là huấn luyện cho con người có kỷ luật. Nói chung, kỷ luật là phương thế giúp cho con người nên tốt hơn trong bản thân cũng như trong tương quan với người khác. Đối với một đứa trẻ có tật ăn cắp chẳng hạn, kỷ luật giúp cho nó trở nên lương thiện hơn. Sự trừng phạt thì trái lại có mục đích điều chỉnh một sự bất công. Người bị trừng phạt bị xem như đã làm điều sai trái. Người đó có một món nợ tinh thần hay đạo đức đối với người khác. Như thế, sự trừng phạt được xem như một phương thế để sửa sai, để trả nợ và để cất đi lỗi phạm. Khi trừng phạt đứa con đã phạm lỗi, cha mẹ nào cũng nói với nó, con đáng bị phạt. Sau khi mãn hạn tù, người phạm pháp sẽ nói, tôi đã trả nợ cho xã hội. Như vậy, trong khi kỷ luật có mục đích giúp cho con người sống có kỷ luật, thì sự trừng phạt lại nhắm đến lợi ích của xã hội. Sự trừng phạt vừa đòi hỏi phải nhìn nhận điều xấu và tội ác. Mặt khác, nó cũng đưa ra một lời cảnh cáo cho những người sẽ làm điều xấu, Hiểu như thế, chúng ta có thể thấy ngay rằng, quan niệm về sự trừng phạt không còn được hoan nghênh trong tư tưởng hiện đại. Có người cho rằng trừng phạt là một ý tưởng hoàn toàn xa lạ với Tân Ước. Có người nói rằng xã hội cũng sẽ không đương nhiên tốt hơn nhờ những biện pháp trừng phạt. Án tử hình mà nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục duy trì là một điển hình. Tại một số quốc gia, nó có giá trị ngâm đe và giúp hạ giảm sự phạm pháp. Nhưng tại nhiều nơi khác, hành lang tử thần ngày càng dài ra và tội phạm vẫn không có dấu hiệu hạ giảm. Nhận thức như thế cho nên nhiều người lên án sự trừng phạt và xem nó như một biện pháp phản giáo dục và ngay cả vô nhân đạo nữa. Ngày nay, người ta nói nhiều đến sự chữa trị. Tội ác và phạm pháp không còn bị xem là hành động xấu xa, mà chỉ là một thứ bệnh hoạn. Mà đã là bệnh hoạn, thì phạm pháp và tội ác cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Tội nhân cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Một quan niệm như thế, xem ra rất phù hợp với cái nhìn của Kitô giáo. Chúng ta dễ dàng chấp nhận một Thiên Chúa có biện pháp kỷ luật với con người hơn là một Thiên Chúa phán xét và trừng phạt. Thật ra, Thiên Chúa được mặc khải không chỉ như một chuyên gia kỹ thuật chuyên điều chỉnh những sai lầm. Ngài còn là quan tòa công thẳng. Quá thật, nếu tội ác chỉ là một thứ bệnh tật cần được chữa trị, chứ không phải là một tội lỗi cần được trừng trị, thì lúc đó chẳng cần nói đến sự tha thứ nữa. Chúng ta tha thứ cho một người xúc phạm đến chúng ta. Chẳng có ai đi tha thứ với một bệnh nhân. Nếu Thiên Chúa chỉ là một chuyên gia kỹ thuật hay một thầy thuốc, thì hẳn Ngài sẽ chỉ điều chỉnh và chữa trị mà thôi. Lúc đó sẽ chẳng còn tội nhân, và chúng ta sẽ chẳng còn nói đến ơn tha thứ mà Ngài hằng ban tặng cho các tội nhân nữa. Nói đến một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hay tha thứ là bởi vì con người thiết yếu là một tội nhân. Thế giới loài người đầy dẫy những kẻ làm điều ác, chứ không chỉ có những người bệnh hoạn. Tội không chỉ là một thứ bệnh cần được chữa trị, mà là một hành động bất công, cần phải được đền bù. Thiên Chúa không chỉ là một Thiên Chúa chữa trị, Ngài còn là đấng đòi hỏi sự công bình. Ngài dạy dỗ chúng ta không chỉ với kỷ luật mà còn bằng sự trừng phạt. Thiết tưởng đây cũng phải là phương pháp giáo dục mà cha mẹ cần áp dụng trong gia đình. Cha mẹ là người đại diện của Thiên Chúa trong gia đình. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là đấng ngàn trùng chí thánh, còn chúng ta chỉ là những con người tội lỗi. Tuy nhiên, cho dù có bị giới hạn trong những phán đoán của con người, chúng ta vẫn phải tôn trọng và thực thi lẽ công bình. Con cái của chúng ta cần được thấy lẽ công bình nếu chúng phải lớn lên với ý thức rằng thế giới này được xây dựng trên một nền tảng công bình. Thế giới không phải là một thứ phòng thí nghiệm vô đạo đức nhằm điều kiện hóa chúng ta để thích nghi với xã hội. Con cái cần lớn lên với ý thức về công bình. Nhưng quan trọng hơn, chúng có quyền được đối xử bằng sự công bình. Trong một ý nghĩa và chừng mực nào đó, mục đích của sự trừng phạt chính là gây ý thức về sự công bình nơi con cái. Nói cách khác, đây cũng là phương thế hữu hiệu nhất để giúp cho con cái biết phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác, và nhất là hiểu được rằng tội lỗi là một trong những ý niệm nền tảng của Kitô giáo. Tương ứng với bệnh tật là sự chữa trị, nhưng tội lỗi thì luôn đòi hỏi sự công bình. Trở lại với châm ngôn ngàn đời của người Việt Nam chúng ta. Thương cho roi cho vọt. Roi vọt ở đây không hề đồng nghĩa với bạo lực, nhất là bạo lực đi kèm với thù nghịch, căm hận. Ngày nay, không một xã hội nào cho phép cha mẹ được nại đến quyền giáo dục để hành hung con cái mình. Roi vọt đi kèm với tình thương phải được hiểu như là phương pháp áp dụng kỷ luật cộng với sự trừng phạt thích đáng, nghĩa là vẫn tôn trọng phẩm giá của con cái và đồng thời cho chúng ta thấy được đòi hỏi của công bình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài sự tiến triển trên đường tâm linh.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đã dạo qua bảy ân huệ thánh linh được Thánh Thomas Aquino trình bày như một cuộc thăng tiến từ những cấp đầu tiên cho tới chóp đỉnh. Chúng ta khởi đi từ ơn kính sợ cho tới chóp đỉnh là ơn cao minh, giờ chính tư tưởng của kinh thánh. Kính sợ là khởi điểm của cao minh. Ơn phục mạch khi chúng ta nghị lực bước lên, đương đầu với những khó khăn của nghĩa vụ. Nhờ sùng hiếu, chúng ta nếm được lòng ơn rất của Xin Chúa là Cha và ca tụng ngàn với tình con thảo. Ơn chỉ bảo thông phần vào sự hiểu biết thánh ý Chúa. Ơn minh luận đưa chúng ta vào đời sống có nhân đức hướng Chúa, dẫn đưa tâm trí đi từ những phục tạo lên tới cội nguồn vạn vật. Ơn thông hiểu giúp chúng ta thấm nhập các mầu nhiệm đức tin tới sự kết giữa với Xin Chúa là đức mặc khải các mầu nhiệm. Sau cùng, ơn cao minh ca nhiên vén lên tấm màn đức tin để chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa Ba Ngôi, nguyên lụy và cùng đích của muôn vật. Sau một cái nhìn tổng quát như vậy, chúng ta xin được thêm hai di chú, một là về phía thánh linh, một về phía con người. Về phía thánh linh, thiết thực không phải là thừa khi nhắc lại những điều đã nói ở giới nhập và các ân huệ. Thần học 17 ân huệ đặt nền trên đoạn văn Isaia chương 11 câu 2 đề cập tới các thần khí của Đức Mêsia, được các sáng phụ mở rộng ra cho các tín hữu là các chi thể của Đức Kitô. Việc phân phối 7 ân huệ với 7 nhân đức được hoàn thành cho các tác giả thời chống cổ, đặc biệt là Thánh Thomas Aquino. Thứ tự xếp là các ân huệ dựa theo thứ tự của các nhân đức, xếp theo các quan năng của con người, đi từ các nhân đức điều khiển tình cảm, để các nhân đức điều khiển lý trí, và sau cùng là ba nhân đức hướng Chúa. Dựa theo mô hình đó, các ân huệ được phân phối thứ tự cao thấp. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng, mỗi ân huệ đều thuộc về hàm cao cấp bổ sung cho các nhân đức. Được thực hành các nhân đức được sánh với giai đoạn Chúa Đức, còn các ân huệ chỉ được tương ứng với giai đoạn quyền quý. Mặt khác, cũng như các nhân đức liên kết với nhau thành một chuỗi liên hoàn, thì các ân huệ cũng liên kết với nhau như vậy. Sự phân tích từ ân huệ theo bản lý mà tính cách học thuật chứ trên thực tế không thể nào tách rời ra được. Nói cho cùng, tất cả các ân huệ thánh linh đều là những tác động của thánh linh nhằm biến đổi chúng ta thành những thánh nhân, những con người hoạt động trong thần khí. Mặt khác, không phải tất cả các con người thần khí đều đánh đồng được tất cả bởi ân huệ. Thần khí hoạt động với mỗi người một cách khác nhau. Có người nổi bật từ ân huệ này, có người nổi bật từ ân huệ khác. Thậm chí, một ân huệ có thể phát sinh hai công việc trái ngược nhau. Chẳng hạn như, ơn minh luật có thể khiến cho người này kinh chia thế ra, nhưng mà lại khiến cho người khác say mê lệ lạc của vũ trụ. Ngoài ra, mặc dù trong thủ tục phong thánh, giáo hội đòi hỏi các tôi tới Chúa phải thực hiện các nghi thức một cách anh hùng, nghĩa là dưới tác động của ân huệ thánh linh, nhưng mà không phải tất cả đều có đầy đủ tất cả bởi ân huệ của thánh linh, lại càng không có chuyện phật tử tới ơn cao minh tới độ chiêm ngưỡng bằng người thì Chúa. Đó là chưa có nói các vị thánh được cao minh không hút vào ra thánh vắng để hẳn lên với Thiên Chúa, nhưng mà họ lên đường để phục vụ nước Chúa, chẳng hạn như thánh Teresa Avila và Catarina Siena. Nhận xét thứ hai về phía con người. Theo cách trình bày trên đây, ta thấy có một sự xếp đặt các cấp bậc trong đời sống tâm linh. Nói đúng ra, có hai mô hình nằm đằng sau thần học của bảy ân huệ. Thứ nhất, mô hình của hai giai đoạn tiến đức. Các nhân đức ví như giai đoạn tu đức, còn các ân huệ ví như giai đoạn thẩm mỹ. Thứ hai là mô hình thăng cấp giữa các ân huệ, từ ân tứ sở cho tới cao minh. Ngoài ra, còn một mô hình khác dựa theo các thứ của Thánh Phaolô. Theo đó, dưới tác động của thánh linh, con người tự biến đổi từ tình trạng tự nhiên tới tình trạng thần khí. Thế nào là con người thần khí? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì các tác giả nhận xét rằng trong các thứ của Thánh Phaolô, chúng ta thấy có khi thần khí được đặt trong mô hình ba vế, thân xác, linh hồn, thần khí. Có khi là trong mô hình hai vế, xác thịt đối với thần khí. Mô hình ba vế, thân xác, linh hồn, thần khí. Theo nhân học Hy Lạp, con người gồm 12 yếu tố là thân xác, vật chất và linh hồn là tinh thần. Tuy nhiên, theo nhân học của người Do Thái, con người là một tổng bộ mang ba chiều kích. Con người là tinh thần hoặc thần khí, là linh hồn hay tâm hồn, là thân xác hoặc thể xác. Đây không phải là ba thành phần cấu tạo, mà chỉ là ba khía cạnh hoặc tương quan ở nơi con người. Thân xác thì nói lên điều kiện mỏng giòn yếu tố của con người, hay là tương quan với cá nhân. Linh hồn nói lên con người là một sinh vật có cảm xúc. Còn tinh thần hoặc thần khí nó sẽ chịu cái hướng thượng của Thiên Chúa. Dư âm của quan điểm này có gặp thấy ở đoạn văn Thánh Phaolô trong chương thứ nhất của Thessalonica chương 5 qua 23, được đọc ở kinh tốt là chương 5. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em để tinh thần, linh hồn và thân xác anh em được xin giữ vẹn toàn không chỉ đáng trách trong ngày Đức Kitô cho chúng ta quang lâm. Dựa theo quan điểm này, ông Origen phân biệt ba ý nghĩa của kinh thánh mà các tín đồ có khả năng khám phá ra được tùy theo sự tiến triển và được chọn lại. Theo Origen, kinh thánh có ba nghĩa. Một là nghĩa thể xác, nghĩa là điều quan chuyên lịch sử. Hai là nghĩa linh hồn, psychicus, nghĩa luân lý. Và ba là nghĩa tinh thần, spiritualis, nghĩa huyền bí. Khả năng nắm bắt cái nghĩa đó thì thuộc vào trình độ tiến đức gồm các ba cấp: khai tâm, tiến bộ và hòa bình. Nhiều trường dạy sinh viên hiện đại cũng phân ra các lớp học dựa theo các tỉnh đó: beginners bắt đầu, proficiency tiến bộ và advanced perfect là hoàn hảo. Mô hình hai vế, xác thịt đối lại với thần khí. Đôi khi Thánh Phaolô đối chọi giữa thần khí hoặc tinh thần với là xác thịt, như là hai thủ địch. Chẳng hạn như trong thi thuật Galat chương 5 câu 16-24, anh em hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của xác thịt nữa.
Ở đây Thánh Phaolô không muốn nói tới hai yếu tố vật lý cấu tạo nên con người như chưa tập Hy Lạp, nhưng là hai khuynh hướng điều khiển các hành vi của con người. Một bên là nghe theo Chúa thần khí, một bên là chỉ ra cái đam mê ích kỷ, xác thịt. Đồng thời, ta thấy Thánh Tông Đồ vạch ra một lộ trình cho cuộc sống của mình khi tự hữu. Từ cuộc sống theo xác thịt, ích kỷ, tội lỗi, tiến tới được sống theo thần khí, để hiểu như là đời sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Từ đó, chúng ta có mô hình hai vế, con người theo xác thịt và con người theo thần khí. Nên lưu ý từ ý của Thánh Phaolô, tác giả đối chọi cái thần khí tinh thần với xác thịt, không phải đối chọi với là thân thể. Thân thể có giá trị cao quý bởi vì là đền thờ của Thánh Linh. Thế nào là con người thần khí? Chắc chắn không thể nào giải thích rằng con người biết là thần khí. Đúng hơn phải hiểu rằng con người sống dưới sự hướng dẫn của thần khí, con người tác động bởi bảy ơn huệ thần khí. Điều này quá rõ. Nhưng mà dựa theo thuyết trình Thánh Phaolô, Thánh Tôma còn đưa ra một số chỉ khác, đó là người đó phát sinh những hoa trái Thánh Linh. Quan điểm này cũng đã được đón nhận một sách sáng của Thánh Công Giáo số 1832. Theo chiều hướng đó, chúng ta uống một chút đề tài các ân huệ của Thánh Linh với các hoa trái của Thánh Linh. Hoa trái của Thánh Linh là gì? Theo sách Tin Mừng, cái hình ảnh hoa trái được sử dụng nhiều lần, chẳng hạn như trong bài giảng trên núi, khi đưa ra tiêu chuẩn phân biệt các ngôn sứ giải dụng. Cứ xem hoa trái của họ thì anh em sẽ nhận biết. Hoặc khi nói tới kết quả của kẻ về số lời Chúa bén đến trong cuộc đời và trong chủ nghĩa hạt giống. Hoặc khi Chúa Giêsu nói tới sứ mạng của các môn đệ, thầy cho anh em và cắt từ anh em để anh em ra đi, xin được nhiều hoa trái và hoa trái của anh em được tồn tại. Dựa trên bản văn của Thánh Phaolô gửi Galat chương 5 câu 22, Thánh Tôma đưa các hoa quả Thánh Linh và toàn bộ đời sống tâm linh Kitô giáo được kết thành bởi bảy nhân đức, bảy ân huệ Thánh Linh và 12 hoa trái Thánh Linh. Thật ra trong biên bản Hy Lạp, Thánh Phaolô chỉ nói tới hoa trái của Thánh Linh ở số ít được xếp ra làm 9 nhân đức, nhưng mà bản dịch Latin Vulgata đề cập tới 12 hoa trái ở số nhiều. Có lẽ bởi vì muốn móc nối với con số 12 hoa trái quanh năm của cây hàng sống được đề cập trong sách Khải Huyền chương 22 câu 1-2, và như vậy đã thêm vào 3 hoa trái với danh sách như sau: bác ái, khoan lạc, bình an, kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ, tử tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, khiết tịnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.